Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thùy Dương, Thu Hằng, Thanh Hà và Minh Phương xin kính chào quý thính giả. Trước tiên mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ 6 ngày 20 tháng 12 năm 2024. Tại Hội nghị Hòa bình cho Miến Điện, khối ASEAN kêu gọi tổ chức bầu cử bao gồm mọi lực lượng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hy vọng đàm phán đình chiến sau khi ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ. Phái đoàn quan chức ngoại giao Mỹ đầu tiên đến Syria gặp chính quyền mới ở Damas. Mỗi ngày một sự kiện, mở triển lãm quốc phòng lần 2, Việt Nam tìm kiếm giải pháp thay thế vũ khí Nga. Theo dòng thời sự, báo chí quốc tế chấn động vì vụ án Jean Pelico, người phụ nữ Pháp bị gây mê trở thành trò chơi của 51 người đàn ông. Thưa quý vị, khủng hoảng Miến Điện là tâm điểm của hai hội nghị riêng biệt tổ chức tại Thái Lan. Cuộc họp đầu tiên diễn ra ngày hôm qua, quy tụ đại diện Tập đoàn Quân sự Miến Điện và 5 nước láng giềng gồm Trung Quốc, Bangladesh, Ấn Độ, Lào, Thái Lan. Sự kiện thứ hai diễn ra vào ngày hôm nay giữa các nước thành viên ASEAN. Thu Hằng cho biết tiếp.
Trả lời họp báo vào ngày hôm nay sau cuộc họp với các đồng nhiệm Đông Nam Á và quan chức cấp cao của ASEAN, Ngoại trưởng Thái Lan Maris Samjanpongsa cho biết là nếu có bầu cử, ASEAN muốn có một tiến trình bao gồm tất cả các bên có liên quan ở Miến Điện từ trong nguyên văn. Trước đó, trong buổi tham vấn phi chính thức với 5 nước láng giềng vào ngày hôm qua tại Bangkok, Ngoại trưởng Miến Điện Than Xuê do Tập đoàn Quân sự bổ nhiệm đã trình bày kế hoạch bầu cử dự kiến vào năm 2025. Tuy nhiên, hiện chưa có ngày cụ thể hoặc bất kỳ chi tiết nào liên quan đến cuộc bầu cử, dù Miến Điện khẳng định là đã có những tiến bộ hướng đến tổ chức bầu cử. Ngoại trưởng Thái Lan cho biết là 5 nước láng giềng của Miến Điện cũng đã yêu cầu cuộc bầu cử phải bao gồm các lực lượng trong nước liên quan. Họ cũng ủng hộ kế hoạch hòa bình, có nghĩa là đồng thuận 5 điểm của ASEAN để giải quyết cuộc xung đột từ năm 2021 sau khi tập đoàn quân sự của tướng Min Aung Hlaing đảo chính. Tuy nhiên, cho đến nay, kế hoạch của ASEAN không đạt được kết quả. Về phía Trung Quốc, theo Reuters, trong thông cáo ngày hôm nay, Thứ trưởng Ngoại giao Tôn Vệ Đồng kêu gọi ủng hộ tiến trình hòa bình tại Miến Điện, giải quyết bất đồng thông qua đối thoại và tham vấn. Nước láng giềng Trung Quốc cũng bị tác động vì cuộc nội chiến ở Miến Điện và tình trạng tội phạm ngày càng gia tăng ở khu vực biên giới.
Còn tại Trung Quốc, hôm nay nhân lễ kỷ niệm 25 năm ngày Ma Cao thuộc địa cũ của Bồ Đào Nha được trao trả lại cho Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình đã chủ trì lễ nhậm chức của ông Sầm Hạo Huy, vị lãnh đạo Ma Cao đầu tiên xuất thân từ Đại Lục. Minh Phương lược thuật.
Lễ kỷ niệm diễn ra trong bầu không khí long trọng, bao gồm lễ thượng cờ và một cuộc diễu binh. Nhân dịp này, Chủ tịch Trung Quốc chủ trì lễ nhậm chức của ông Sầm Hạo Huy, Chủ tịch Tòa án tối cao từ năm 1999, năm Ma Cao được trao trả lại cho Trung Quốc. Trong cuộc bầu chọn lãnh đạo mới hồi tháng 10 năm nay, bởi một ủy ban gồm 400 thành viên, ông Sầm Hạo Huy là ứng viên duy nhất và đã thu được 99% số phiếu. Năm nay 62 tuổi, người gốc Trung Sơn, Quảng Đông, ông Sầm là vị lãnh đạo thứ tư của Ma Cao kể từ ngày nhượng thổ và là lãnh đạo đầu tiên sinh ra ở Đại Lục. Phát biểu tại lễ nhậm chức, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi Ma Cao đa dạng hóa các hoạt động kinh tế, tăng cường các chính sách hỗ trợ công và đầu tư để xây dựng nhiều ngành công nghiệp mới có thể cạnh tranh ở cấp độ toàn cầu. Tuy nhiên, theo quan sát của AFP, trong vòng 25 năm kể từ ngày trở về với Trung Quốc, vùng lãnh thổ nổi tiếng với các sòng bạc đã thay đổi triệt để. Dưới sự thôi thúc của Bắc Kinh, chính quyền Macau, vùng lãnh thổ nổi tiếng với các sòng bạc, đã khuyến khích phát triển các dịch vụ tài chính, nhiều công ty công nghệ mới và y học cổ truyền Trung Hoa. Ông Tập Cận Bình ca ngợi thành công của Macau nằm trong số các vùng lãnh thổ có GDP cao nhất thế giới, như là hình mẫu trong nguyên tắc một quốc gia, hai thể chế. AFP nhắc lại, vào ngày này cách đây đúng 25 năm, sau gần 442 năm là thuộc địa của Bồ Đào Nha, Macau đã được trao trả lại cho Trung Quốc. Vào thời điểm đó, Bắc Kinh đã cam kết rằng hệ thống theo tư bản và cách sống của thành phố sẽ không bị thay đổi trong vòng 50 năm.
Khi được một nhà báo hỏi về việc ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng, ông Volodymyr Zelensky tìm lại bản năng diễn xuất của mình, tôi có thể nói gì với ông ấy? Chào mừng Donald. Phát biểu, Tổng thống Trump là một người mạnh mẽ và tôi thật sự muốn ông ấy sát cánh với chúng tôi. Điều này rất quan trọng. Tôi hy vọng ông ấy sẽ hiểu tôi, bởi vì cả hai chúng tôi đều là con người, dù quá khứ có khác nhau, chính trị hay doanh nhân. Và tôi nghĩ rằng chúng tôi có chung cảm xúc và có cùng giá trị. Tôi hy vọng như vậy. Trong mắt Tổng thống Ukraine, ông Vladimir Putin lại hoàn toàn ngược lại, bị ông Zelensky coi là một lãnh đạo chuyên quyền nguy hiểm cho Ukraine, cho châu Âu và Hoa Kỳ. Ông Zelensky nói, tôi nghĩ ông ấy bị điên, thậm chí chính ông ấy cũng nghĩ là ông ấy điên. Đúng thế, ông ấy thích giết người. Chính vì thế mà ông ấy là người nguy hiểm. Ở Brussels, Tổng thống Zelensky đã thảo luận về những bảo đảm an ninh mà các nước châu Âu có thể cam kết trong trường hợp ngưng bắn với Nga. Nhưng ông nhấn mạnh đến một điểm, không có hỗ trợ của Mỹ, những bảo đảm đó sẽ không đủ.
Daniel Valo, Bruxelles, RFI.
Thưa quý vị, vừa rồi là phần tường thuật của thông đặc phái viên đại RFI Daniel Valo tường trình từ Bruxelles về các phát biểu của ông Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Trong cuộc họp với Tổng thống Zelensky ngày hôm qua, Liên hiệp châu Âu cũng tái khẳng định một nền hòa bình công bằng cho Ukraine, nhưng không phải bằng bất kỳ giá nào, đồng thời lên án Bắc Triều Tiên hỗ trợ quân sự cho cuộc chiến do Nga phát động. Cũng liên quan đến Ukraine, chỉ còn một tháng nữa là đến ngày ông Donald Trump chính thức trở lại Nhà Trắng. Liệu Tổng thống tương lai của Mỹ có cách để sớm chấm dứt chiến tranh Ukraine mà không khiến Ukraine nhượng bộ ông Vladimir Putin về lãnh thổ hay không? Thông tín viên Emmanuel Schatz từ Kiev cho biết thêm về tâm lý chung của người dân Ukraine hiện nay.
Về nhiệm kỳ sắp tới của Donald Trump, một bộ phận người dân Ukraine lo ngại về ngôn từ mà Tổng thống đắc cử Mỹ sử dụng về việc ông muốn chấm dứt chiến tranh trong vòng 24 giờ đồng hồ. Mặc dù là người Ukraine muốn được sống trong hòa bình, thế nhưng vấn đề ngưng bắn và nhượng bộ lãnh thổ vẫn gây chia rẽ trong xã hội. Năm 2022, hơn 80% số người được hỏi từ chối mọi khả năng nhượng bộ về lãnh thổ. Đến cuối năm nay thì tỷ lệ này đã giảm xuống chỉ còn hơn 50%. Chúng tôi ghi nhận người dân Ukraine cảm thấy mệt mỏi gần 3 năm sau khi mà Nga bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược. Công luận Ukraine cũng thất vọng về một số sự chậm trễ của Mỹ và về việc Washington giao các thiết bị quân sự muộn so với những gì họ đã hứa. Thế nhưng dân Ukraine biết rằng cho đến nay Mỹ vẫn là đối tác quân sự quan trọng nhất của họ và Hoa Kỳ đã giao hoặc là đã hứa cung cấp thêm 60 tỷ đô la thiết bị quân sự cho phía Ukraine.
Về tình hình chiến sự, hôm nay AFP cho biết Nga đã bắn nhiều tên lửa đạn đạo sang nhiều vùng lãnh thổ Ukraine để đáp trả vụ Ukraine hôm thứ Tư dùng các tên lửa của phương Tây bắn vào một nhà máy của Nga, điều mà Moscow vẫn xem là một lằn ranh đỏ không được vượt qua. Tại Kiev, 6 phái bộ ngoại giao đã bị hư hại, bao gồm các nước Albania, Argentina, chính quyền Palestine, Bắc Macedonia, Bồ Đào Nha và Montenegro, theo như thông cáo từ Bộ Ngoại giao Ukraine. Về tình hình Syria, ngày hôm nay, lần đầu tiên một phái đoàn ngoại giao Mỹ đã đến văn phòng của ông Ahmed al-Sharaa, chỉ huy lực lượng Hayat Tahrir al-Sham HTS và hiện là lãnh đạo chính quyền mới ở Damas sau khi lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad. Mục tiêu của phái đoàn là thúc đẩy HTS thống nhất đất nước sau 13 năm nội chiến đẫm máu. Theo AFP, đây là phái đoàn ngoại giao chính thức đầu tiên của Mỹ đến Damas kể từ khi xảy ra nội chiến năm 2011. Trong phái đoàn có ông Roger Carsten, phụ trách thu thập thông tin về những công dân Mỹ mất tích ở Syria như nhà báo Austin Tice bị bắt cóc hồi tháng 8 năm 2012. Như vậy, Hoa Kỳ tiếp bước các nước Pháp, Đức, Anh và Liên Hiệp Quốc cử đặc sứ đến Damas. Chế độ Bashar al-Assad sụp đổ ngày 8 tháng 12 đã chấm dứt một nửa thế kỷ gia đình trị và trấn áp. Tuy nhiên, tân chính quyền cũng làm dấy lên nhiều lo ngại về tôn trọng nhân quyền, về tình cảnh của các cộng đồng thiểu số trong một đất nước bị phân chia và về tương lai của các vùng tự trị Kurdistan ở miền Bắc Syria. Hôm qua, vài trăm người đã biểu tình trên quảng trường Omeyyad ở Damas để bảo vệ dân chủ và quyền của phụ nữ trong một nước Syria mới. Đặc phái viên Julian Boileau và Orian Verdier từ Damas gửi về bài phóng sự.
C'est avant tout un appel à l'échange et à la rencontre que lance un jeune.
Một thanh niên đưa ra lời kêu gọi giao lưu và gặp gỡ giữa đám đông. Vì ở đây ai cũng có những quan ngại riêng. Thanh niên này nói, tôi tên là Ahmad Youssef, tôi là giám đốc đài phát thanh Sham FM. Tôi đến đây bởi vì chính quyền mới đã đóng cửa đài phát thanh của chúng tôi. dưới chế độ cũ, không một cơ quan truyền thông nào được tự do. Thế mà bây giờ, họ lại cáo buộc chúng tôi là đài phát thanh của chế độ và 60 người bị thất nghiệp mà không có lý do chính đáng. Còn Sana Wahu đến để bảo vệ quyền của mình. Cô cho biết, chúng tôi đã trải qua những ngày bất chắc, những phát biểu gần đây của chính quyền rất mơ hồ về vai trò của phụ nữ trong việc tái thiết đất nước. Chúng tôi đến đây để nhắc lại rằng trao quyền cho phụ nữ là điều quan trọng. Đứng hơi xa đám đông một chút, Abden Hafeb và các con gái có chung niềm vui với những người biểu tình, nhưng lại không đồng tình với đòi hỏi về một chính phủ phi tôn giáo. Ông nói, tôi nghĩ là đạo hồi có thể bảo đảm quyền và tự do cho nhân loại. Chính nhà tiên tri Mohammed đã nói rằng tất cả mọi người phải được tôn trọng và được tự do ngôn luận. Xung quanh quảng trường là những thanh niên mặc quân phục, mũ trùm đầu và súng AK trên tay. Nói chuyện dễ dàng hơn khi không có micro. Nhưng những thành viên của HTS không muốn bị đưa lên truyền thông với súng cầm trong tay. Một người trong số này nói, người ta coi chúng tôi là những kẻ khủng bố. Chúng tôi ở đây chỉ để bảo vệ người dân.
Julien Boileau, Oriane Verdier, Damas, RFI.
Về thời sự nước Pháp, chuyến đi thị sát của Tổng thống Emmanuel Macron đến vùng lãnh thổ hải ngoại Mayotte của Pháp ở Ấn Độ Dương được kéo dài thêm một ngày cho đến hôm nay do ông muốn bày tỏ lòng tôn trọng đối với người dân hòn đảo phải hứng chịu cơn bão dữ dội nhất từ 90 năm trở lại đây. Tổng thống Macron hôm qua ban hành một đạo luật đặc biệt để tái thiết Mayotte.
Phát biểu với báo giới vào tối hôm qua, Tổng thống Pháp nói ông quyết định ngủ lại đêm tại vùng lãnh thổ nghèo nhất nước Pháp để thấu hiểu những gì người dân đang hứng chịu, chứ không phải chỉ đến, nhìn ngó rồi rời đi ngay trong ngày. Đây là cách để bày tỏ lòng tôn trọng và chia sẻ đối với người dân. Tại Mayotte, Tổng thống Macron hôm qua thông báo là thứ hai tuần tới, ngày 23 tháng 12, là ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng do bão Sido. Theo số liệu tạm thời thì có 31 người chết và hơn 2.500 người bị thương do bão, nhưng nhà chức trách lo ngại con số trên thực tế sẽ còn cao hơn nhiều. Tuy nhiên, trong chuyến thị sát, ông Macron cũng không tránh được phản ứng giận dữ của người dân đang trong cơn tuyệt vọng vì thiếu thốn đủ thứ sau bão, từ điện nước đến thực phẩm. Nhiều người đòi ông từ chức. Trước cơn phẫn nộ đó, Tổng thống Macron nhấn mạnh ông không phải là thủ phạm gây ra cơn bão. Theo lịch trình thì vào sáng ngày hôm nay, Tổng thống đến thăm khu ổ chuột nơi những nóc nhà tạm bợ đã bị hất tung. Khoảng 1/3 dân cư nơi đây, có nghĩa là hơn 100.000 người, chủ yếu là người nhập cư bất hợp pháp từ Comor. Chấm dứt những khu ổ chuột và loại bỏ những khu nhà không xứng với nhân phẩm và nguy hiểm chính là một trong những mục tiêu của đạo luật đặc biệt mà Tổng thống ban hành vào ngày hôm qua để tái thiết Mayotte. Với sự cấp phép đặc biệt, rút ngắn các thời hạn và tạo thuận lợi cho việc xây dựng nhà ở, tương tự như các biện pháp đã được triển khai để thúc đẩy công việc chuẩn bị cho Thế vận hội mùa hè Paris 2024 và công trình trùng tu nhà thờ Đức Bà sau vụ hỏa hoạn năm 2019. Về phía tân Thủ tướng François Bayrou mới được bổ nhiệm, vào ngày hôm qua ông đã bày tỏ tham vọng là thời hạn tái thiết Mayotte sẽ không vượt quá 5 năm, có thể chỉ cần 2 năm.
Còn tại Paris, tân Thủ tướng Bayrou ngày hôm qua cho biết ông hy vọng lập được nội các mới vào cuối tuần này. Chi Phương cho biết thêm.
Thủ tướng Pháp đưa ra lời kêu gọi nói trên trong cuộc họp kéo dài 2 tiếng rưỡi hôm qua tại Điện Matignon với Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Thượng viện và lãnh đạo các đảng, nhưng không có sự tham gia của Đảng Cực Hữu Tập hợp Dân tộc và Đảng Cực Tả nước Pháp Bất Khuất. Theo Le Monde, Thủ tướng kêu gọi các đảng đưa ra ý kiến muộn nhất là 14 giờ ngày hôm nay. Cho tới trưa hôm nay vẫn theo Le Monde, Đảng Cánh Hữu Những Người Cộng Hòa vẫn tạm thời giữ quyết định không tham gia chính phủ và đòi Thủ tướng cung cấp thông tin rõ hơn về chương trình hành động trước khi ra quyết định chính thức về việc tham gia nội các. Tối hôm qua trên đài truyền hình công France 2, Thủ tướng Pháp François Bayrou hy vọng có thể công bố thành phần chính phủ mới vào cuối tuần này, hay ít ra là trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới, đồng thời sẽ thông qua ngân sách năm tới vào giữa tháng 2 năm sau. Vị Thủ tướng 73 tuổi còn khẳng định sẽ không dùng đến điều 49.3 để thông qua các dự luật mà không cần đưa ra biểu quyết tại Quốc hội, trừ khi dự thảo ngân sách bị các phe đối lập chặn hoàn toàn. Ông François Bayrou mong muốn có càng nhiều thảo luận càng tốt và kêu gọi các đảng đối lập chấp nhận thảo luận và không lật đổ chính phủ. Về một hồ sơ quan trọng khác là luật cải cách hưu trí đã được thông qua hồi năm 2023. Trả lời câu hỏi liệu có một giải pháp khác so với biện pháp nâng tuổi nghỉ hưu lên 64 tuổi, vốn bị các phe đối lập phản đối, Thủ tướng Pháp hướng tới giải pháp tính tuổi về hưu dựa trên số điểm tích lũy theo số năm làm việc, nhưng ông cũng lưu ý tới vấn đề tài chính.
Nhìn sang nước Mỹ, chính phủ có nguy cơ bị tê liệt do bất đồng về ngân sách sau khi Quốc hội không thông qua được nhiều văn bản luật. Hôm nay, Quốc hội Mỹ tiếp tục chạy đua với thời gian nhằm tránh tình trạng sách đao kể từ nửa đêm. Từ New York, thông tín viên đài RFI Lubna Anaki tường thuật.
Un vote pour rien et maintenant quelle solution?
Cuộc bỏ phiếu vô ích và bây giờ giải pháp là gì? Tại Washington, trong tòa nhà Quốc hội, một lần nữa lại xảy ra hỗn loạn và các dân biểu thì bị chia rẽ sâu sắc. Một kịch bản quá quen thuộc. Lãnh đạo phe đa số của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện, ông Mike Johnson, đã cố gắng cho thông qua một văn bản sửa đổi, bao gồm cả yêu cầu của Donald Trump để nâng cao tầm mức trần nợ. Đề xuất này đã không thu được 2/3 số phiếu cần thiết do 38 nghị viên Cộng hòa đã bỏ phiếu chống, trong khi Donald Trump kêu gọi đảng của ông ủng hộ phiên bản này. Vì vậy, Mike Johnson sẽ phải tiếp tục đàm phán vào lúc ông chỉ còn có vài giờ để tránh cho chính phủ liên bang bị shutdown. Đảng Dân Chủ cáo buộc Donald Trump và Elon Musk, dù vẫn chưa nắm quyền, đã tìm cách phá hỏng dự thảo ngân sách mà khó khăn lắm các dân biểu mới thỏa hiệp được. Hakeem Jeffries, lãnh đạo thiểu số của Đảng Dân Chủ ở Hạ viện khẳng định rằng nếu như chính phủ bị tạm ngưng hoạt động, đó hoàn toàn sẽ là lỗi của Elon Musk và Donald Trump. Xin trích nguyên văn.
Lubnana, New York, RFI.
Trở lại vùng châu Á, Thái Bình Dương, Bộ Tư quát dự định tổ chức huấn luyện chung về bảo vệ bờ biển để chống Trung Quốc ở Ấn Độ-Thái Bình Dương. Theo một số chuyên gia được Nikkei Asia trích dẫn, thì bốn nước Úc, Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ sẽ tập trung vào các chiến thuật vùng xám. Đợt huấn luyện đầu tiên được dự kiến bắt đầu ngày 1 tháng 8 năm tới, cùng thời điểm với chuyến thăm của chỉ huy lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ và chuyến thăm cảng Yokohama của một tàu tuần tra lớn của Ấn Độ. Ngoài ra, quát còn có kế hoạch triển khai một loạt sáng kiến mới nhằm tăng cường an ninh hàng hải ở Ấn Độ-Thái Bình Dương.